Thư số 4. Thư răn nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính liền tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính mảy may thì tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải là không được mảy may lợi ích nào, nhưng trước hết phải chịu cái tội khinh nhờn, đọa lạc trong tam đồ bao nhiêu kiếp. Tội trả hết rồi, sẽ nhờ vào nhân lành ấy lại được nghe pháp tu đạo, ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nếu đời này cạn lòng thành, dốc hết lòng kính, thì trong đời này có thể cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh Tây Phương. Hễ được vãng sanh, bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa các khổ, chỉ hưởng những sự vui vậy. Con người tu phước hay tạo nghiệp, nói chung chẳng ngoài 6 căn, 3 nghiệp. 6 căn chính là mắt tai, mũi lưỡi, thân ý. 5 căn trước thuộc thân nghiệp, ý căn sau cùng thuộc về tâm, tức ý nghiệp. 3 nghiệp là: thứ nhất, một là thân nghiệp, gồm 3 thứ, tức sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 3 sự này tội nghiệp cực nặng. A. Người học Phật nên ăn chay, yêu tiếc sanh mạng. Phàm là động vật đều biết đau đớn, đều tham sống, sợ chết, chẳng nên sát hại. Nếu giết để ăn, sẽ kết thành một sát nghiệp, đời kế, đời sau, ắt phải bị chúng giết lại. B. Hai là trộm cắp, phàm những vật của người khác, chớ nên không cho mà lấy. Trộm vật rẻ tiền là đánh mất nhân cách của chính mình. Trộm vật đáng giá chính là hại thân mạng người ta. Trộm cắp vật của người khác tợ hồ chiếm được tiện nghi, nhưng thật ra tổn phước thọ của chính mình, đánh mất những thứ trong mạng mình lẽ ra phải có, so với những thứ ăn trộm còn nhiều gấp bội lần. Nếu dùng mưu chiếm đoạt, hoặc dùng oai thế hiếp đáp, cướp lấy, hoặc trông coi tài sản cho người khác, rồi giờ thói xấu chiếm lấy, đều gọi là trộm cắp. Kẻ trộm cắp ắt sanh ra con cái phóng đãng, người liêm khiết ắt sanh con hiền thiện. Đấy chính là thiên lý nhân quả nhất định. C. Ba là tà dâm, phàm với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chính ta, bất luận kẻ ấy hiền lương hay hạ tiện, đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là hoại loạn nhân luân, tức là dùng thân người làm chuyện súc sanh. Đời hiện tại đã thành súc sanh, thì đời kế tiếp phải làm súc sanh. Người đời coi chuyện con gái lén lút cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục, giống hệt như con gái. Kẻ tà dâm ắt sanh ra con cái chẳng chính khiết. Ai muốn con cái của chính mình chẳng chính khiết? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bẩm thụ khí phận của chính mình, quyết khó thể đoan chánh chẳng tà. không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự chánh dâm giữa vợ chồng cũng nên có giới hạn, nếu không chẳng chết sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm khó có con cái, dù có sanh ra cũng khó thành người. Dẫu có thành người thì cũng yếu đuối, chẳng thành tựu gì. Người đời coi hành dâm là vui, chẳng biết chỉ sướng một khắc, khổ suốt cả đời, khổ lây con cái, cháu chắt. Ba điều này chẳng làm thì chính là thiện nghiệp nơi thân, nếu làm thì chính là ác nghiệp nơi thân. Số 2. Khẩu nghiệp gồm có 4. Nói dối, nói thêu dệt, ác khẩu, nói đôi chiều. A. Nói dối là nói lời không chân thật. Đã không nói chân thật thì tâm cũng chẳng chân thật, đánh mất nhân cách rất lớn. B. Nói thêu dệt là nói những lời phong lưu, tà vậy, khiến cho kẻ khác khởi ý niệm dâm đãng. Kẻ thiếu niên vô tri, nghe lâu ngày, ắt sẽ bị tà dâm chôn vùi nhân cách, hoặc thủ dâm tổn hại thân mạng. Tuy kẻ ấy chẳng tà dâm cũng sẽ đọa đại địa ngục, từ địa ngục ra hoặc làm lợn nái, chó cái. Nếu sanh trong loài người, thường làm gái ăn xương, thoạt đầu trẻ tuổi xinh đẹp, còn chưa khổ sở lắm. Lâu ngày, bệnh phong tình phát ra, khổ chẳng nói nổi. Mày có được cái miệng này, sao lại khổ sở tự chuốc lấy họa ương cho cả ta lẫn người? Chẳng tạo hạnh phúc cho cả mình lẫn người vậy. C. Ác khẩu là nói lời hung bạo như đao, như kiếm, khiến cho người ta khó chịu đựng nổi. D. Nói đôi chiều là đòn sóc hai đầu, khêu gợi thị phi, nhỏ thì gây rối người khác, lớn thì loạn nước. Bốn điều này không làm thì là thiện nghiệp nơi miệng, nếu làm thì là ác nghiệp nơi miệng. Thứ ba, ý nghiệp gồm 3 thứ, tức tham dục, sân khỏe, ngu si. A. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ đạc, đều mong gom hết về mình, càng nhiều càng hiềm rằng ít. B. Sân khỏe là bất luận chính mình đúng hay sai, nếu người khác chẳng thuận ý ta, bèn nổi cơn thạnh nộ, chẳng chấp nhận lý lẽ của người ta. C. Ngu si không phải là chọn chẳng biết gì, mà dẫu là kẻ đọc hết sách vở thế gian, vừa qua mắt liền nhớ, mở miệng thành chương, nhưng chẳng tin nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, cho là con người chết đi, thần hồn diệt mất, không còn có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si. Thứ chi kiến ấy dối nước hại dân, còn hơn nước lũ mãnh thú. Chẳng làm ba điều này thì là thiện nghiệp nơi ý, làm ba điều này thì là ác nghiệp nơi ý. Người thân, khẩu, ý, ba nghiệp đều thiện, thì công đức do tụng kinh niệm Phật so với người ba nghiệp đều ác lớn gấp trăm ngàn lần. Người học Phật nên giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Giữ tấm lòng tốt lành là phàm những ác niệm nghịch trời trái lý, tổn người lợi mình, đều chẳng cho khởi lên, nếu khởi lên, bèn lập tức sanh lòng hổ thẹn, sám hối, khiến cho nó tiêu diệt ngay. Phàm những tâm hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, lợi người, lợi vật, đều thường gìn giữ, hễ sức làm được bèn sốt sắng làm, chẳng thể làm thì tâm cũng thường nghĩ đến điều ấy. Nói lời tốt lành là phải nói những lời có ích cho người, hữu ích cho vật, chứ không phải là muốn cho người khác nghe xong vui sướng mà gọi là lời tốt lành. Như giáo huấn con cái và khuyên người làm lành, khuyên người kiêng ác, khuyên người giữ vẹn luân thường, khuyên người tu phước, vân vân. Làm việc tốt lành là tích cực, làm những chuyện hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính anh, hòa thuận với họ hàng, sửa đổi phong tục cho tốt đẹp hơn. Phàm tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, bái sám, các Phật sự đều phải thân tâm cung kính. Người học Phật, ban đêm đừng ngủ trần chuồng, phải mặc áo, quần đùi, tâm thường như đối trước Phật. Ăn cơm chớ nên quá mức, cơm ngon đến đâu đi nữa, chỉ ăn đến mức 8-9 phần là tối đa. Ăn 10 phần đã chẳng có ích cho người, ăn mười mấy phần, ắt tạng phủ bị thương tổn. Thường ăn như thế, nhất định bị đoạn thọ. Hễ ăn quá nhiều, tâm hôn trầm, thân mỏi mệt, tiêu hóa chẳng kịp, ắt phải chung tiện. Chuyện chung tiện là chuyện tệ nhất, là chuyện gây nên tội lỗi lớn nhất. Nơi Phật điện, tăng đường đều phải cung kính, như thắp hương chẳng qua để biểu lộ tấm lòng. Chứ xét rốt ráo ra, chẳng có loại nào đáng xem là hương cả. Nếu ăn nhiều, vãi chung tiện hết sức hôi thối, khiến cho hơi thối ấy xông sực tam bảo, tương lai ắt sanh làm loài giỏi trong hầm phân. Chẳng ăn quá mức sẽ chẳng phóng chung tiện. Nếu như dùng chất lạnh cảm thấy không ổn, hễ vô sự bèn đi ra chỗ trống xả ra, đợi đến khi tan mùi lại quay vào trong thất. Nếu có việc chẳng ra ngoài được, hãy nên dùng sức kềm lại chưa đầy một khắc, nó sẽ tan mất trong bụng. Có người nói chẳng phóng ra sẽ thành bệnh. Lời lẽ này còn nặng tội hơn chuyện phóng chung tiện, vạn phần chớ nghe theo. Đức Phật chế giới luật chưa nhắc đến sự này. Có lẽ cổ nhân thân thể khỏe mạnh, lại không tham ăn, không có chuyện này cho nên không nói đến. Nếu có, ắt Phật phải nói. Chớ nói Phật không cấm cho nên cứ việc phóng, đấy chính là tự cầu đọa lạc, Phật cũng khó cứu. Khổng Tử dùng tư cách của bậc thánh nhân triều kiến bậc quốc quân, là vua một nước phàm phu, khi sắp lên điện, ở dưới thềm còn chẳng dám thở mạnh, huống chi lúc đã vào điện gặp mặt vua. Vì thế, sách Luận Ngữ chép: nhiếp tề thăng đường, cúc cung như giã, bình khí tự bất tức giã. Hay, nâng vạt áo lên điện, khom mình như thế đó, nín hơi như không thở. Nhiếp là nâng, tề đọc như tư, nghĩa là vạt áo. Tề và tư, âm quan thoại cùng đọc hai chữ này gần giống nhau. Cúc là uốn cong, bình là giấu kín. Tức là hơi thở từ trong mũi. Khổng Tử triều kiến vua, lúc sắp lên điện, trước hết đi khom mình. Do khom mình nên vạt áo trước dài hơn, cho nên phải nâng hai mép vạt áo lên cách mặt đất khoảng chừng một thước, mới chẳng đến nỗi đạp lên áo, vấp té, thất lễ. Nghiêm túc đến cùng cực, cho nên hơi thở trong mũi tựa hồ chẳng thoát ra. Hãy thử xem ngài kiêng dè đến mức độ nào. Người đời nay so với Khổng Tử kém xa lắm. Vua khi ấy so với Phật lại kém thật xa nữa. Phóng chung tiện, so với thở ra lại càng khác xa lắm. Im lặng suy nghĩ, khác gì đại địa chẳng có chốn dung thân, há chẳng cực lực lưu tâm ư? Chúng ta là nghiệp lực phàm phu ở trong Phật điện của bậc Thánh Trung Thánh, Thiên Trung Thiên, hay Thánh của các Thánh, Trời của các Trời, nơi có đủ tam bảo, sao dám chẳng kiềm chế, mặc tình trung tiện ư? Tội lỗi ấy lớn nhất không gì sánh bằng. Có lắm kẻ do chẳng xem nhiều chức thuật của cổ đức, nên tưởng là cổ đức không nói đến. Chẳng biết cổ đức nói rất khéo. Gọi đó là tiết hạ khí, hay hơi gì ra từ bên dưới. Họ cũng chẳng hiểu câu đó có nghĩa là gì, chẳng thèm để ý. 30-40 năm trước, Quang thường nói đến chuyện này, sau thử hỏi lại, người ta chẳng biết là chuyện gì. Do vậy, tốt nhất cứ nói thẳng là trung tiện. Trong tuồng hát, hễ chửi người khác nói buông tuồng, bèn nói, lời ngươi nói như thả dám. Phàm có chuyện gì kinh sợ, đều chẳng dám thở mạnh. Làm sao còn đánh trung tiện được? Do buông tuồng không kiên dè nên mới trung tiện. Chớ có nói nhắc đến chuyện trung tiện nghe không nhã. Thật ra tôi vì muốn tạo cách cứu người khỏi bị làm giòi trong hầm phân. Sáng dậy và lúc đại tiểu tiện xong phải rửa tay. Phàm sờ lên thân, mò xuống chân đều phải rửa tay. Những tháng mùa hạ ống quần chớ buông thùng thình, phải bó lại. Tùy tiện khạc đàm hỉ mũi là chuyện tổn phước lớn lắm. Đất Phật thanh tịnh, chẳng những trong điện đường chẳng được khạc nhổ hỉ mũi, mà ngay cả trên cuộc đất sạch phía ngoài điện đường cũng chẳng nên khạc nhổ xỉ mũi. Nhổ trên đất sạch sẽ tạo thành vẻ dơ bẩn. Có kẻ luông tuồng chẳng kiêng dè, khạc bừa ra đất hay khạc lên vách trong phòng. Một gian phòng đẹp đẽ mà khắp đất đầy tường toàn là đàm. Kẻ ấy khạc đàm để ra vẻ hống hách, lâu ngày thành bệnh, hàng ngày thường khạc. Tinh hoa của đồ ăn thức uống đều biến thành đàm hết. Nếu chịu nuốt đàm xuống, lâu dần không còn đàm nữa. Đấy là cách hay nhất để dùng đàm diệt đàm. Nếu chẳng thể nuốt xuống, nên bỏ một cái khăn lau đàm trong tay áo, khạc lên đó, xong lại bỏ vào trong tay áo. Cách này cũng vừa mệt người, lại không sạch sẽ. Chẳng bằng nuốt xuống vừa không mệt người, vừa chẳng ô uế, lại vĩnh viễn không bị bệnh đàm. Đây là cách hay nhất để trị bệnh đàm. Người học Phật nhất cử nhất động đều phải lưu tâm. Đối với việc niệm Phật phải chí thành. Nếu khi nào trong tâm khởi lên đau buồn, đấy cũng chính là tướng thiện căn phát hiện. Chớ nên để thường xảy ra như thế, nếu không sẽ bị ma bi thương dựa vào. Phàm có chuyện gì thích ý, chớ nên hoan hỷ quá mức, nếu không ắt bị ma hoan hỷ dựa. Lúc niệm Phật, mí mắt nên rủ xuống, chớ nên căng thẳng tinh thần quá mức, đến nỗi tâm hòa bốc lên, rất có thể bị những chứng bệnh ngứa đầu, đau đầu, vân vân. Cần phải điều hòa cho thích đáng. Niệm lớn tiếng thì chẳng được cố sức quá mức để khỏi bị bệnh. Lần chuỗi niệm có thể ngừa được sự lười nhác. Nhưng lúc tịnh tọa chẳng được lần chuỗi, hễ lần chuỗi thì ngón tay động nên tâm chẳng định được, lâu ngày ắt thành bệnh. Xem kinh luận và các loại sách vở chớ nên vội vã, phải xem nhiều lần, xem gấp rút sẽ chẳng thể ngưng lặng được, khó lòng thấu đạt ý chỉ. Kẻ hậu sinh hơi thông minh được một bộ kinh sách, bèn quên ăn bỏ ngủ để xem, coi một lần là xong liền, lần thứ hai không còn hứng thú xem nữa. Dù có xem cũng giống như vẻ mất hồn ngơ ngẩn. Những loại người này đều chẳng thể thành tựu, hãy nên tận lực ngăn ngừa. Tô Đông Pha nói: cựu thư bất yếm, bách hồi độc, thục độc thâm tư tử tự chi. Hay sách cũ trăm lần xem chẳng chán, đọc kỹ nghĩ sâu ắt tự biết. Khổng Tử là bậc thánh thông minh, thiên phú, còn đọc kinh dịch đến độ ba lần đứt lề sách. Với tư cách của Khổng Tử, vừa qua mắt liền thuộc lòng, cần gì phải nhìn vào văn để đọc nữa. Do vậy, ta biết, nhìn vào văn có điểm rất tốt, đọc thuộc thì phần lớn là miệng đọc qua trơn tru, còn xem văn thì mỗi chữ, mỗi câu đều biết được chỉ thú. Chúng ta nên học theo cách này, chớ nên tỏ vẻ chính mình thông minh, chuyên đọc thuộc lòng. Thời Khổng Tử không có giấy, hễ viết thì viết trên tấm gỗ hoặc viết trên thẻ tre hay trúc giản, tức là thẻ bằng tre. 64 quẻ dịch do Phục Hy vạch ra. Phục Hy còn được gọi là Bảo Hy hoặc Thái Hạo. Theo truyền thuyết, sống vào khoảng 8.000 hoặc 7.500 trước công nguyên, là một trong ba vị thánh vương, Tam Hoàng, tức Phục Hy, Hoàng Đế, Thần Nông của cổ Trung Hoa. Ông và bà Nữ Oa có thuyết nói họ là anh em, nhưng thường được hiểu là vợ chồng, được coi là thủy tổ của nhân loại trong văn hóa Hoa Hạ. Theo đó, cả ông và Nữ Oa đều có nửa thân dưới là rắn. Ông ta đóng đô tại Uyển Khưu, nay là huyện Hoài Dương, tỉnh Hà Nam. Theo thần thoại, Phục Hy lên đàn hình vuông, nghe tiếng gió thổi đến từ tám phía, bèn nghĩ ra bát quái. Phần Thoán mở đầu 64 quẻ do Văn Vương soạn. Trong kinh dịch, mỗi quẻ có một lời giảng tổng quát ý nghĩa của quẻ ấy, gọi là thoán. Lời giải thích ý nghĩa mỗi một hào, tức một vạch liền hoặc đứt, trong một quẻ gọi là hào từ. Tương truyền do Châu Công soạn. Ý nghĩa của sáu hào trong mỗi quẻ do Châu Công định ra. Ngoài ra, phần thoán truyện, tượng truyện của Thượng Kinh, phần thoán truyện, tượng truyện của Hạ Kinh và phần văn ngôn của hai quẻ Càn Khôn, hệ từ Thượng Truyện, hệ từ Hạ Truyện, Thuyết Quái Truyện, Tự Quái Truyện, Tạp Quái Truyện, được gọi chung là thập dực, đều do Khổng Tử biên soạn. Kinh dịch được chia thành hai phần, Thượng Kinh gồm 30 quẻ đầu, Hạ Kinh gồm 34 quẻ sau. Thập dực có nghĩa là 10 cái cánh. Đa phần các nhà chú giải cho rằng phần thoán và phần hào giống như con chim đã trọn vẹn hình rồi. Thêm thập dực như chắp cánh thêm lông cho con chim được thêm toàn vẹn. Thời cổ, chữ truyện có nghĩa là lời giải thích kinh điển. Thoán truyện là lời giải thích cho rõ ý nghĩa phần thoán từ. Tượng truyện là phần giải thích ý nghĩa của tượng, được biểu thị bởi mỗi quẻ hay đại tượng. Phần giải thích tượng của mỗi hào gọi là tiểu tượng. Theo cụ Nguyễn Hiến Lê, tượng có nghĩa là hình thái, như câu tại thiên thành tượng, tại địa thành hình, hay trên trời thành tượng, dưới đất thành hình. Nó còn có ý nghĩa là biểu tượng, như câu thiên thủy tượng, kiến cát hung, thánh nhân tượng chi, hay trời hiện ra hình tượng, thấy điềm lành, điềm dữ, thánh nhân phỏng theo đó lập nên biểu tượng. Hệ từ truyện thường được hiểu là phần giải thích chung cho mỗi quẻ và hào. Văn ngôn truyện là phần giảng về lời kinh văn, nhưng chỉ chú trọng vào ý nghĩa hai quả thuần càn và thuần khôn. Thuyết quái truyện giảng về ý nghĩa tám quẻ đơn: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tự quái truyện giải thích về thứ tự các quẻ, lý do tại sao lại sắp các quẻ theo thứ tự đó. Tạp quái truyện giải thích linh tinh về một số quẻ. Nếu chỉ xét theo số lượng chữ thì phần biên soạn của Khổng Tử gấp mười mấy lần phần trước tác kinh dịch của Văn Vương Châu Công. Nhưng Khổng Tử đọc kinh dịch của Văn Vương Châu Công rốt cuộc đến nỗi dây buộc sách bằng da thuộc bị mòn đứt ba lần, đủ biết số lần đọc chẳng thể tính đếm xuể. Chúng ta hằng ngày đọc kinh Phật chỉ Phật danh, giống như Khổng Tử đọc kinh dịch, ắt sẽ có thể dùng lời Phật, phẩm đức của Phật mà un đúc cái tâm nghiệp thức của chính mình, trở thành trí huệ tạng của Như Lai. Pháp tắc để chuyên tu tịnh độ gồm có tịnh độ ngũ kinh, tịnh độ thập yếu và các chước thuật tịnh độ. Ở đây không ghi đầy đủ nữa.